Và tới khi Ngài thấy rõ bệnh, nghiệp và thân đều như bóng mây, thật sự thấy rõ như vậy thì tự nhiên nhẹ nhàng yên ổn như xưa, và không còn bệnh, không còn gì nữa hết. Thì chúng ta mới thấy cái sức chánh niệm của những người này là như vậy. Còn trở lại như cái câu này nói, đến khi cắt từng mảnh thân, mạng sắp hết vẫn không mất chánh niệm. À, người xưa khi mà trong cái sự tu tập, đây không phải là cái lời nói không, mà trong kinh có chép Đức Phật trong một kiếp, Ngài là con của một vị vua, và khi mà Ngài ông vua đó, ông rất là hung hăng, ông rất là dữ dằn. Thì một hôm khi mà ông đi tới, bà hoàng hậu, bà đang ẵm cái đứa con, đang cho con bú hay sao đó, và không có đứng dậy để đón cái ông vua. Và ông vua hỏi không trả lời hay sao đó, cho nên ông giận. Và trong cái sự tức giận của ông thì ông ra lệnh là đem cái đứa nhỏ ra giết. Và không phải giết không, mà trước hết là chặt tay chân của đứa nhỏ. Đây là trong cái kinh Bổn Sanh Kula Dhammapala. Và theo lệnh vua cha, chặt bốn đặt tay chân của cái hoàng tử bé như chặt bốn búp măng non. Và bà mẹ Ngài mới than khóc: ôi, những cánh tay con ta đã bị chặt đứt, những cánh tay đã được tắm trong bột trầm, con ta kẻ thừa tự toàn cõi đất. Thì lúc đó chỉ còn bốn cái tay chân cục hết. Thì bà khóc nấc lên, và ông vua cha là Mahapatapa vẫn chưa thỏa mãn, còn ra lệnh chặt luôn đầu Ngài nữa. Và khi mà nghe như vậy, gọi là Ngài nhưng mà thật ra là một vị là Bồ Tát rất nhỏ, là Thái tử rất nhỏ, Thái tử vẫn không hề oán hận. Và lúc đó khởi niệm quán: đây là lúc ta phải chế ngự tâm. Đây là trong kinh Bổn Sanh đó, là Đức Phật kể lại đời trước của Ngài đó. Ngài nói lúc đó ta không hề oán hận và khởi lên cái niệm: đây là lúc ta phải chế ngự tâm. Này Dhammapala ơi, tức là Ngài tự kêu tên Ngài đó, hả? Hãy vô tâm đối với tất cả bốn người này, vô tâm đối với cha của ngươi đang bảo chặt đầu ngươi, vô tâm với người đau phủ, vô tâm với người mẹ đang khóc ngươi, và với cả chính ngươi. Đó, thì chúng ta mới hiểu cái sức chánh niệm ở trong này là như thế nào. Thì chỉ có như vậy nó mới tới được cái ba la mật. Thì lúc đó thì nhờ những cái sự tu tập như vậy cho nên Ngài thành Phật. Thì sau này chúng ta không có lấy lại gì làm ngạc nhiên. Và nếu mình muốn đi trên cái con đường này thì mình cũng phải tập tành tu hành như vậy, khởi nhẫn nhục, khởi từ bi quán vân vân, để tập cho vô tâm với tất cả những cái điều phải tới mới giữ được chánh niệm đầy đủ. Đệ tử từ trước đến nay biên tập luận này thẳng do tính tâm y văn nhận nghĩa nói như thế, thật không phải rõ ràng chứng biết. Ở đây Ngài xưng là đệ tử, có nghĩa là cái lời rất là khiêm tốn. Từ trước tới nay biên tập luận này đều là do tính tâm y văn nhận nghĩa, chứ không phải rõ ràng chứng biết. Đại chúng có tin Ngài nói như vậy không? Hay là nghĩ đây là lời nói khiêm tốn? Thì mình không biết, phải không? Nhưng mà Ngài nói như vậy đó. Ngài là ngũ tổ, một vị tổ đã nhận được y từ tứ tổ mà nói là như vậy. Và Ngài nói tiếp: nếu có trái thánh lý, xin sám hối trừ diệt. Mình thường thường mình luôn luôn nghĩ là mình đúng, có không thưa đại chúng? Thành ra chưa kịp hỏi trước hỏi sau mà thấy cái gì không phải là mình đã la lên rồi. Còn Ngài, tất cả những điều Ngài nói là từ công phu tu tập mà Ngài vẫn còn dè chừng. Nếu có trái thánh lý, xin sám hối trừ diệt. Nếu mà cái lời Ngài nói ra mà Ngài biết là trái thánh lý thì Ngài có nói không thưa đại chúng? Mà khi nói như vậy là Ngài phải chắc chắn là đúng rồi. Nhưng mà Ngài vẫn nói nếu có trái thì xin sám hối trừ diệt. Thành ra đây cũng là một thái độ để mình học. Điều gì dù mình tin là đúng 100% đi nữa, thì nếu mà ai cũng tin đúng 100% thì thế giới sẽ chiến tranh thôi. Cho nên có một cái thái độ như thế này thì mới bớt được những chiến tranh trong đời được. Nếu hợp với Phật đạo, hồi hướng cho chúng sanh, nguyện đều biết bản tâm, nhất thời thành Phật. Nếu mà lời này hợp với con đường tu tập Phật quả thì hồi hướng cho chúng sanh. Và hồi hướng cái gì? Không phải là hồi hướng cho giàu, cho khỏe vân vân, mà hồi hướng cho biết bản tâm, nguyện đều biết bản tâm, nhất thời thành Phật. Và Ngài chỉ mong một điều thôi, là mong tất cả chúng sanh biết được bản tâm và thành Phật. Người nghe sau này cố gắng sẽ thành Phật, nguyện hiện tiền độ môn đồ của tôi. Nếu những người nào nghe được luận này mà cố gắng tu tập thì sau này sẽ thành Phật. Còn ngay ở đây thì nói cái bài luận này để hóa độ những người đang theo học Ngài, tức là độ môn đồ. Chữ độ ở đây có nghĩa là giúp cho những người học, những môn đồ nhận ra chỗ thật, không còn lầm mê nơi cái giả. Chữ độ này có nghĩa như vậy. Chữ độ này không có nghĩa là cho họ một cái gì, đưa họ từ đây tới kia vân vân, mà chính là vén cái màn mê lầm, giúp cho họ nhận ra chỗ thật. Chúng ta thấy Ngài rất là khiêm tốn và rất là cái tâm rất là thành thiết, cái tâm nguyện rất là đáng quý. Một vị thầy nói cái bài luận này cho đệ tử nghe, rồi cho tất cả mọi người nghe, chỉ mong họ rõ được bản tâm thành Phật, và không hề nói là đó là điều mình chứng biết vân vân. Nhân đây cũng nói một trong những cái lý do là trong các cái giới của người tu thọ, nó có cái giới vọng ngữ, và trong giới vọng ngữ có cái là gọi là đại vọng ngữ. Ví dụ như mình nói dối, nói này nói kia thì nó thuộc về vọng ngữ thôi. Còn thế nào gọi là đại vọng ngữ? Chưa chứng, chưa thật chứng mà nói được chứng, chưa được tam muội giải thoát mà nói được tam muội giải thoát, chưa chứng sơ quả nhị quả mà nói được chứng sơ quả nhị quả, hoặc là chưa được thiên lâm quỷ thần cúng dường mà nói đã được thiên lâm quỷ thần cúng dường, vân vân. Những cái này đối với các vị tu, càng tu cao tu sâu các ngài càng dè dặt. Thì chúng ta cũng học cái điều này. Với một phần nữa là trong cái quá trình tu của mình á, đại chúng biết khi mà mình có công phu một thời gian á, và mình có kết quả, mình có niềm vui vân vân, thì khi có kết quả mình đối chiếu lại với kinh điển sách vở đã học, mình thấy nó rất là hợp, cho nên mình nghĩ là mình đã tới rồi. Hễ mà ai đã có một lần nhận hiểu đều thấy là ôi chao, bây giờ không ai gạt được mình nữa, và có cái cảm giác là bây giờ mình là cái người đã tới nơi vân vân. Cái cảm giác đó nó có. Nhưng mà bẵng đi 5-7 năm tiếp tục công phu thì tới khi nhìn lại chính cái đoạn đường tu tập trước của mình thì mình có thấy là ô, lúc trước mình thật là đang còn cạn, phải không? Những cái bước tu bây giờ nó sâu xa, nó chín chắn hơn. Nhưng mà 10 năm sau nữa nhìn lại cái bước hôm nay cho là chín chắn thì mình lại thấy thế nào? Lại thấy nó cũng đang còn đâu ở ngoài cửa, chưa tới đâu hết. Thì như vậy, nếu mà ngày đó khi mình đang còn ngoài cửa mà một huynh đệ nào nói ôi chị chưa tới đâu đâu, ráng tu thêm đi, thì mình nghe mình có giận không? Mình nói huynh đó đúng là chưa tu tới nơi cho nên không biết được cái chỗ của mình đó. Thì đó đều là những cái hành tướng của cái tâm này. Thì mình mới thấy, cái người trên mình mới thấy được chỗ của mình, còn mình chưa tự thấy. Thành ra luôn luôn phải có một cái tâm dè chừng, cái sự tự hào, kiêu hãnh. Mà cái tâm này nó thường xuất hiện. Dù mình tu để phá ngã, cái tâm này nó vẫn lén lút, nó thò lên. Mà hễ mà cái tâm này xuất hiện thì công phu của mình sẽ bị ngăn trở. Thành ra nói, tại vì ai cũng sẽ đi qua những cái chặng đường này, cho nên phải dè dặt những cái gai góc này, đừng cho nó vướng áo. Luận này từ đầu tới cuối đều hiển bày tâm mình là đạo, chưa hiểu trong hai môn quả hạnh nghiệp nhiếp thuộc môn nào. Từ đầu tới bây giờ mình thấy Ngài chỉ dạy có một chuyện là bản tâm. Mà bản tâm á, là cái chỗ tột trong cái con đường tu tập. Chỗ tột có nghĩa là cái quả. Thành ra người hỏi mới thắc mắc, vậy thì quả hay là hạnh? Cái bài luận này nó nhiếp thuộc môn nào? Hạnh môn là nói về sự tu hành, còn quả môn là nói về cái chứng quả, nói về cái chỗ đến. Vậy thì cái bài luận này nói về quả môn hay là hạnh môn? Đó là ý của câu hỏi. Đáp: luận này hiển bày nhất thừa làm tông, nhưng chí ý nó là tại đường mê. Hiểu thì tự khỏi sanh tử, mới hay độ người. Nói thẳng tự lợi, không nói lợi tha, nhiếp thuộc về hạnh môn. Cái bài luận này tuy hiển bày nhất thừa, gọi là tối thượng đó, nhưng mà nó là tại đường mê. Có nghĩa là sao? Ngài nói cái bộ luận này cho các vị thánh nghe hay là cho những người tu nghe, thưa đại chúng? Ngài nói cho môn đồ Ngài nghe, Ngài nói cho chúng ta ngày nay nghe, là những người đang trong đường mê. Thành ra hễ hiểu thì tự khỏi sanh tử, mới có thể độ người. Nói thẳng tự lợi, không nói lợi tha. Tại vì nếu tuy rằng cái mục đích mình là tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, nhưng mà cái bước thứ nhất mà không xong á, thì không thể bước tới cái bước thứ hai. Nếu mình muốn lợi tha mà chưa tự lợi, thì cũng như cái người muốn cứu người chết đuối mà người đó chưa biết bơi, chưa biết bơi mà nhảy xuống dòng để cứu người chết đuối thì chắc cũng chìm luôn. Vì vậy lợi tha là cái điều tất nhiên, nhưng mà trước là phải tự lợi. Và bộ luận này nói để thẳng cho người tự lợi, vì vậy nó thuộc về hạnh môn. Có nghĩa là chúng ta học để tu hành, chúng ta học để y theo đây mà tu hành. Nếu có người y văn tu hành thì hiện đời thành Phật. Ngài nói rõ ràng, nếu y theo lời dạy trong này thì hiện đời sẽ thành Phật. Và mình nghe mình có tin được không hề? Ngài nói hiện đời thành Phật, và mình mới nghĩ lại là bao nhiêu kiếp lâu xa mới có một vị Phật ra đời. Mà nếu mà cả hội chúng mình trong đây, ví dụ như được 50-60 người, mà y văn tu hành hết, cái mình thành Phật hết, thì nội cái trúc lâm này cũng được 5-6 ông chục ông Phật rồi, phải không? Mà hiện đời thành Phật nữa, thì như vậy thì nhiều Phật quá. Thì chúng ta có tin được không? Tuy là còn mấy câu, nhưng mà những cái câu sau này cũng không dám nói qua loa được. Những cái câu rất là nặng ký. Ví dụ như nếu tôi nói dối ông thì đời sau đọa trong 18 địa ngục vân vân, thì cũng không thể nói qua loa trong một vài phút được. vả lại cái bộ luận này, đại chúng có nghĩ là quan trọng không? Quan trọng, và nó như một cái kim chỉ nam cho mình tu tập. Thành ra đại chúng có muốn ôn lại những cái ý chính như là một cái phần toát yếu mình ứng dụng trong đường tu, thì nếu như vậy thì mình dời thêm một buổi học tới kỳ sau ha.
Chúng sanh